trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Từ cậu bé chăn trâu đến tiến sĩ kinh tế. Câu chuyện tôi muốn kể sau đây về sức vươn lên của cậu bé chăn trâu 11 tuổi tên là Quảng. Quảng và tôi có một nhân duyên kỳ lạ, có lẽ kết lại từ bao kiếp trước, để dung rủi kiếp này có những ràng buộc dù muốn hay không đã trở thành con nuôi của tôi. Quảng sinh ra và lớn lên tại núi đồi Yên Bái, vùng sâu và vùng xa, nơi đa số toàn người sắc tộc thiểu số, đêm đêm chỉ có tiếng ếch nhái ỉnh ương nỉ non hay khỉ ho cò gái từ rừng xa vọng lại. Nếu năm 1975, vùng kinh tế mới cộng sản dành cho người dân Việt Nam thuộc thành phần tư sản và ngụy quân ngụy quyền bị đẩy ra khỏi thành phố về nơi hẻo lánh rừng núi hoang vu, đất cần cày lên sỏi đá, thì năm 1954 tại miền Bắc, những nơi rừng thiêng nước độc giáp với biên giới Trung Quốc như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, v.v. họ đầy thành phần trí phú địa hào, bị kết tội là phản động, dìm xuống tận cùng đất đen, không một cơ hội nào ngoi lên được. Chính nơi đây, năm 1969, Quảng được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời rồi chịu mọi nỗi gian khổ vất vả trong cuộc sống. Quảng thứ giữa trong 7 anh chị em, 3 trai, 4 gái, là con người và là con người em trai của chồng tôi. Hồi nhỏ công việc thường nhật của Quảng chỉ đi chăn trâu, học hành lõm bõm vài ba chữ mà còn dốt và tinh nghịch phá hết nhất nhà. Sau năm 1975, miền Nam bị đổi chủ, liên lạc được với miền Nam hay tin chúng tôi hiếm muộn. Nhà đơn chiếc, chồng tôi thì bị đi tù cải tạo, chỉ còn tôi và cụ bố chồng 70 tuổi. Cụ không họ hàng thân thích vì năm 1954, cụ di cư vào Nam với mỗi chồng tôi. Nắm lấy cơ hội này, người em trai của chồng tôi muốn tống Quảng lúc đó mới có 6 tuổi làm con nuôi tôi để cho tôi hữu hỷ đỡ buồn. Phần cho Quảng gần ông nội, một nhà nho cực kỳ nghiêm khắc để dạy bảo Quảng. Phần khác vì trong Nam Quảng có cơ hội học hành dù sao vẫn hơn miền núi. Tiếc là hồi đó chính tôi còn không nuôi được thân, nhà chồng lại nghèo, tôi vắt giò lên cổ để kiếm cơm, tôi lấy gì mà nuôi Quảng được. Rồi trước cuộc sống bế tắc, một mình tôi tìm đường vượt biên. Ngày tôi định cư tại Thụy Sĩ cũng là lúc Quảng được gửi vào Sài Gòn với nhiệm vụ trông nom chăm sóc ông nội thay tôi. Lúc đó Quảng đúng được 11 tuổi, có lẽ gian khổ đã quen, bẩm sinh lại thái mái tinh nghịch, tiềm năng của người tháo vát nhanh nhẹn, Quảng bắt kịp nhanh với đời sống ở trong Nam. Hằng ngày ngoài giờ học, Quảng phải đi chợ, nấu nướng, quét dọn nhà cửa, giặt giũ cho mình và ông nội. Tài chánh có tôi ở hải ngoại gửi về, đương nhiên không phải lo nghĩ gì nữa cả. Phải nói số của Quảng rất là đặc biệt. Trong Nam, Quảng gặp nhiều kỳ duyên, những nhân tài miền Nam từ văn cho tới võ. Nhất là kiệt lúc chồng tôi năm 1984 cùng đa số sĩ quan ào ạt từ tù trở về, Quảng may mắn được nhận cho thọ giáo. Về võ, Quảng được gửi học với ông Đẩu, võ sư của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Về văn thì Quảng được ông nội và chồng tôi hướng dẫn đọc hết cái tủ sách còn lại ở trong nhà. Sau khi một số đã bị đốt trong chiến dịch bài trừ văn hóa đồi trụy của Mỹ Ngụy theo chính sách tẩy não dân miền Nam của Cộng sản, anh Văn quản học với cô giáo du học Hoa Kỳ về thăm quê hương bị kẹt lại ở Việt Nam. 18 tuổi, Quảng khả dĩ đủ vốn liếng hộ thân, kiến thức rộng, biết viết về văn, làm thơ, thông thạo Anh văn và võ giỏi. Tại trường, Quảng luôn được đề cử làm thông dịch cho trường. Cả sau này, khi Quảng vượt biên đến đảo Pulakidong ở Malaysia, Quảng cũng làm thông dịch viên cho cao ủy Liên Hiệp Quốc nữa. Về võ thì Quảng có thể dùng cùi chỏ đập nát một quả sầu riêng hay là quả dừa xanh, dùng hai ngón tay đập bể quả cao, dùng sắt đập vào khuỷu chân, xương không gãy mà sắt cong, gồng mình dùng mát đâm cổ mà không lũng. Hồi đó thì Quảng được mời đi biểu diễn hoài tại nhà hát lớn thành phố khi có phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam thăm viếng. Tiếc thay, với khả năng như thế, học xong tú tài, tương lai Quảng bị khựng lại, mờ mịt như đêm 30 khi sơ yếu lý lịch không là khuôn vàng thước ngọc để Cộng sản đo đếm tài năng mà chỉ để phân biệt thù hay bạn. Chính sách hồng hơn chuyên hay chủ trương lý lịch trao quyền của chế độ Cộng sản chỉ đưa người của họ vào những địa vị quan trọng, đã giết chết bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc. Nếu ông cha họ khác chính kiến với chính quyền, thật là một sự lãng phí tiềm năng chất xám không thể nghĩ bàn khi trí thức bị đẩy vào lao tù, bị đẩy đi vùng kinh tế mới. Với lý lịch xét ba đời của chế độ, lại thêm Quảng không có hộ khẩu tại Sài Gòn, Quảng như kẻ sống bên lề xã hội, không được tiếp tục đại học. Trước tương lai mờ mịt, Quảng mơ ước tương lai và Quảng tìm cách vượt biên. Ngày Quảng đến được Pulabidong, Malaysia năm 1989, cũng là lúc đó lệnh đình chỉ người tị nạn đến các nước thứ ba. Chồng tôi đã đến Thụy Sĩ trước khoảng 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Vịnh vào lý do này, chúng tôi làm đơn xin chính phủ Thụy Sĩ xét nhân đạo để nhận Quảng làm con nuôi. Tại Thụy Sĩ, ngày Quảng đến Thụy Sĩ, chuyến bay đáp xuống phi trường lúc 6 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên tôi và Quảng gặp nhau. Đón Quảng với lòng lâng lâng vui sướng, tôi được làm mẹ, dù đó là đứa con tôi không có diễm phúc sinh ra. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng vẫn là thứ tình cảm tiềm ẩn trong tim mọi người đàn bà. Khi có cơ hội, sẽ bộc phát một cách tự nhiên và tình yêu thương chân thành thì không phân biệt do sanh hay là dưỡng dục. Về tới nhà sau khi ăn trưa và nghỉ trưa, tôi đưa Quảng ra phố ghi danh học tiếng Đức. Sợ trễ ngày phải đợi khóa sau, mất thời gian. Trường ngôn ngữ mang tên thông dịch là một trường tư, giáo viên chuyên nghiệp, giáo trình quy mô đầy đủ, dạy cấp tốc mỗi buổi chiều hơn 2 tiếng với 3 trình độ 1, 2 và 3. Mỗi khóa 6 tháng, học phí 3.800 quan Thụy Sĩ, tương đương gần 4.000. Nghỉ ngơi được một tuần thì Quảng bắt đầu nhập học. Tiếng Đức rất là khó, nhất là văn phạm. Nội mạo từ vừa giống đực giống cái, số nhiều còn có nửa đực nửa cái, thêm tỉnh từ, giới từ, trạng từ, từ thiên biến vạn hóa hay là thay đổi luôn theo từng mạo từ và ý nghĩa của từng câu. Động từ thì biến thể lung tung, lúc nằm đầu câu, lúc cuối câu, lúc ngược, lúc xuôi, đôi khi nói một hơi quên phút cái động từ. Ví dụ tôi muốn đi học, nếu tiếng Anh viết thì want to go to school, thì tiếng Đức phải nói là tôi muốn học đi. Như thế tiếng Anh sẽ viết I want to school go. Đã vậy mà một số động từ khi sử dụng còn bị chẻ đôi. Khúc đầu lại ném về cuối câu, khúc sau thì nằm phía trước. Còn con số như 21 tuổi thì số 1 được đọc trước nên đôi khi tưởng 12 tuổi. Châu ơi, vô cùng rắc rối, khó ơi là khó. Chưa hết, Thụy Sĩ là một nước nhỏ, diện tích chỉ có 42.300 cây số vuông, dân số gần 9 triệu mà nói tới 3 thứ tiếng. Giáp biên giới Pháp nói tiếng Pháp, giáp Ý thì nói tiếng Ý và giáp Đức. Tuy sử dụng tiếng Đức nhưng ngộ một điều dùng để viết trong lãnh vực hành chính mà thôi, mà không được nói. Họ chỉ mở miệng nói tiếng Đức khi giao tiếp với người nước ngoài, còn họ với nhau dùng tiếng Thụy Sĩ. Một ngôn ngữ để nói mà không viết, do vậy rất khó cho người tị nạn mới đến định cư vùng nói tiếng Đức. Tuy vậy, nhờ Quảng vốn giỏi tiếng Anh lại thêm có cái khiếu ngoại ngữ, trí nhớ rất là tốt nên Quảng bơi kịp, không bị đuối. Trong khi Quảng vật lộn với tiếng Đức, tôi thăm dò đường đi nước bước cho tương lai của Quảng. Tại Thụy Sĩ, sinh viên đại học chỉ chiếm 6% so với người bản xứ, đối với Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay. Đa số người tị nạn đến Thụy Sĩ chỉ đi làm ngay hay là học nghề, mà nghề cũng vô vàn nhiêu khê, ngoài kén tuổi nội học nghề mai, y tá uống tóc, làm bánh, bán hàng, sửa xe, vớ vẩn vân vân, đòi hỏi đào tạo từ 2 đến 3 năm, có khi tới 4 năm. Thư ký tùy ngành, đôi khi cần thông thạo hai ngoại ngữ, thử hỏi đại học sẽ khó thế nào. Ngay từ lớp 9, nhà trường đã sàng lọc khả năng học sinh. Ai muốn chọn con đường học vấn đi lên, phải qua một kỳ thi như là bằng trung học của ta ngày xưa vậy. Mới cho nên lên lớp 10, mà ngay lớp 10 học không nổi cũng đẩy ra cho học nghề thôi. Bậc trung học đúng 13 năm, có tiểu bang phải học 14 năm mới chuẩn bị đi thi tú tài. Quảng đã 20 tuổi chân ướt chân ráo đến Thụy Sĩ, tiếng Đức còn y tờ, nên bạn bè, người quen, kể cả cô giáo đang dạy tiếng Đức cũng khuyên Quảng: đừng phiêu lưu mơ tưởng chuyện cao xa, ở đại học phí thời gian lại tốn kém. Hãy học một nghề cho vững chắc rồi tìm cách đi lên không muộn. Riêng tôi hoàn toàn nghĩ khác. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lầm người ngại núi. Nghe xong, câu nói bất hủ của cụ Nguyễn Bá Học phần nữa, tôi dựa vào cái quá trình học tập của Quảng từ Việt Nam, chỉ vài năm mà có thành quả hơn người. Trò chuyện và xem bài vở của Quảng học, tôi đánh giá tiềm năng của Quảng sẽ tiến xa theo cấp số nhân. Tôi thường nói với Quảng: đường đi dễ là con đường xuống dốc, đường đi khó càng gian nan mới dẫn đến vinh quang. Và tôi mới đề nghị Quảng thử. Muốn vào đại học tại Thụy Sĩ, đối với người nước ngoài phải qua lớp dự bị học một năm với 4 lần thi sàng lọc, tốt nghiệp xong coi như tương đương bằng tú tài. Nhưng ngay lần đầu hay cả lần cuối bị rớt đều bị văng ra ngoài. Để theo kịp lớp dự bị, Thụy Sĩ tổ chức khóa 3 tháng tiếng Đức dạy toàn là danh từ chuyên môn, học phí cao ngất ngưỡng. Tôi đã ghi danh cho Quảng để khi vừa học xong khóa 6 tháng tại trường thông dịch sẽ có chỗ theo học lớp đặc biệt này. Sau 9 tháng học tiếng Đức, Quảng nhập học lớp dự bị tại một thành phố khác, cách nhà tôi hơn 3 tiếng xe lửa. Đúng như tôi dự đoán, Quảng đã thông dong trên đường học vấn, không kể sự khuyến khích hỗ trợ hết mình của chúng tôi. Quảng cũng nỗ lực không kém, nhiều đêm Quảng thức suốt sáng để tra từ điển cho đến những chữ khó. Cũng may Quảng có trí nhớ tốt, một trí nhớ đặc biệt, hiếm thấy từ những người khác. Quảng học chữ nào nhớ chữ đó, đọc cuốn sách nào là nhớ luôn nội dung từng trang trong cuốn sách đó. Do vậy, cuối cùng, Quảng tốt nghiệp dự bị dễ dàng mà còn là sinh viên giỏi với điểm số cao. Khung trời đại học thênh thang mở rộng, Quảng được phép ghi tên học bất cứ ngành nào theo tiêu chí đại học tại Thụy Sĩ không phải thi tuyển, nhưng nhà trường sẽ sàng lọc sinh viên ngay khi đang học. Mỗi năm mỗi thi, ngoài thi viết còn thi vấn đáp, sẽ có hai giáo sư lạ cùng một luật sư áp đảo tinh thần sinh viên. Họ quay như quay trong trống, câu hỏi tự mình bốc lấy, rớt hai lần và là vĩnh viễn không được phép học ngành đó nữa. Quảng đi danh học tiếp kinh tế, miệt mài ngày đêm với sách đèn. Vốn quý sự học, thấy Quảng chăm chỉ siêng năng, tôi ủng hộ hết mình trên mọi phương diện, từ vật chất lẫn tinh thần, để Quảng không phải phân tâm bất cứ việc gì. Tôi thương Quảng lắm, quý Quảng như thương một đứa trẻ mồ côi, xa cha mẹ từ nhỏ, thiếu sự chăm sóc của gia đình, và biết vươn lên từ gian khổ. Và để đáp lại sự mong đợi của mọi người, nhất là tấm lòng của tôi, Quảng chẳng những theo đuổi kịp đại học mà còn là sinh viên xuất sắc nữa. Sau một thời gian theo học, Quảng tốt nghiệp đại học với văn bằng danh dự. Với số điểm cao, Quảng được phép tiếp tục đi danh nhập học lấy chương trình tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế Strathcona, một ngôi trường nổi tiếng xếp hạng thứ tư của Âu Châu năm 2019, đứng đầu với ngành quản trị. Vào đúng 30 tuổi, Quảng cầm về mảnh bằng tiến sĩ kinh tế với điểm hạng cao. Chỉ tiếc là ngày vinh quang của Quảng, ông nội đã quy tiên để không chứng kiến được thành quả của con cháu mình. Riêng tôi còn niềm vui nào cho tôi, không chỉ từ sự thành công của Quảng, mà tôi còn chứng minh nói lên được điều sai lầm của chính sách cộng sản đố kỵ, trù dập, phân biệt đối xử thành phần bất đồng chính kiến, dẫn đến tiêu diệt tinh hoa của đất nước. Có thể xem họ là tội đồ của dân tộc được chăng? Không những là tội đồ mà còn là một cái thảm họa lớn của nhân loại. Đã vừa theo dõi một câu chuyện rất là hay, đó là có tựa đề từ cậu bé chăn trâu đến tiến sĩ kinh tế được sưu tầm trên net vào tháng 1 năm 2022 qua sự diễn đọc của Hoài Hương. Hoài Hương xin mến chào quý khán giả.